Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống. Tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. 713-664-8002. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống đến với quý khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Quý khán giả cũng có thể theo dõi tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM qua Internet là daisaigon.com, Đài Sài Gòn một chữ, daisaigon.com, hay là qua điện thoại 213-493-0128, 213-493-0128, hay là qua Internet một lần nữa, website là daisaigon.com. Số điện thoại của phòng studio, nếu quý nhà có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio ở Houston, 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu quý giả có nghe được giọng của Tom ở Dallas, Fort Worth, Arlington qua đài AM 1600, cũng có thể gọi thẳng vào phòng studio, số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng. Đây là chương trình Luật Pháp và Đời Sống. Tom trở lại trong giây lát. Tôi là Tom Hoàng. Nếu quý nhà có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio ở Houston, 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả điện thoại đầu tiên, cho xin tên nào. Hello.
Dạ, phải sở cảnh sát không ạ?
Dạ, không ạ. Đây là đài Sài Gòn 900 AM.
Bà dạ, gọi sở... nhưng mà tôi muốn gặp lực lượng cảnh sát á, để nói về cái giấy như ba tôi đi mà đi nước ngoài á, xong rồi mà họ ăn cắp cái giấy tờ ba tôi hết rồi. Bây giờ ba tôi muốn đi lên làm giấy mới á thì phải có giấy report phải không chú?
Ok, thì tùy theo ông mất giấy tờ gì, ông tới cơ quan đó. Thí dụ cái câu hỏi là nếu mất hết giấy tờ, đi du lịch mất giấy tờ hay đây bị ăn cắp hết giấy tờ, thì mình phải cần làm những gì? Trước hết là mình liên lạc với ti cảnh sát để làm một cái report là mình bị mất giấy tờ hay là bị có ai đập, có ai ăn trộm nhà lấy hết giấy tờ, tùy theo. Sau khi đó phải xin lại, nếu mà có giấy số an ninh xã hội, liên lạc với lại chỗ cơ quan để làm giấy an ninh xã hội. Có cái đó rồi mình mới trở lại xin cái bằng lái xe mới, nếu có bằng lái xe. Dĩ nhiên nếu vô quốc tịch rồi thì xin passport. Còn nếu mà mất thẻ xanh thì phải xin thẻ xanh mới ở cơ quan của mà phát ra thẻ xanh cho mình. Thì mỗi một cái cơ quan có một cái khác. Dĩ nhiên có những người cần phải có bảo hiểm thì phải xin cái giấy tờ bảo hiểm mới, giấy tờ bảo hiểm xe mới. Tất cả những cái đó, mỗi một chỗ khác. Không có một chỗ nào, một cái cơ quan nào mà họ sẽ phát tất cả những cái đó mới là hết cho mình hết. Tại vì có chỗ là của tiểu bang, có chỗ của thành phố và có chỗ của liên bang. Bước đầu tiên, bà nên liên lạc cảnh sát để xin một cái report là mình đã mất những cái đó, để mình tránh những cái trách nhiệm của những người nào mà dùng giấy tờ của mình để làm việc bậy đó. Rồi sau khi đó mình xin copy của cái report đó để mình xin số một cái kẹt số an ninh xã hội mới, hay là nếu không có đó thì xin cái thẻ xanh mới, sau khi đó xin bằng lái xe và từ từ phải cancel những cái credit card của ông luôn, tùy theo những cái credit card nào mà đã mất. Ok, dạ vâng. Dạ, cảm ơn bà. Dạ, thưa mời tính giả đến giải kế tiếp cho xin tên là. Hello. Hello, dạ thưa
hello.
Mời. Dạ, thưa mời.
Dạ, dạ xin trong hỏi một câu hỏi này rất là thông thường, là nếu khi mà quý vị mình nhận được một cái voucher hay là một cái gói chuyển hàng gì đó về nhà mình cái tên thì không đúng, cái họ thì đúng, mà cái địa chỉ thì đúng của mình, thì mình phải làm sao ạ?
Mình nhận được tên, cái đó tên là của mình hay không phải tên của mình?
Cái họ thì đúng rồi, cái tên viết không có đúng.
Ok, mình có order cái đồ đó của ai, của cái
cái đó mình không nhớ, tại nó tới, nó gửi bằng UPS á.
Ok, alright. Bà không order một cái gì hết hay là bà không nhớ? Mình order đâu mình sẽ biết chứ.
Dạ, mình có order nhưng mà mình không, đó là một cái giống như là mình order một cái battery cho cái laptop.
Dạ.
Dạ.
Thì nếu mà mình nghĩ là đồ của mình, dù người ta ghi tên sai, đôi khi cái người mà lấy cái order của mình là người ta ghi tên sai, thì cũng không sao, cái đồ của mình cứ mở ra, nếu đúng thì của mình thì mình giữ. Nếu không đúng của mình á, thì tại vì cái họ cũng giống như mình mà gửi tới nhà mình thì là mình không có phải là mình mở đồ của người khác. Thì cái đó không vi phạm luật gì hết. Nếu không phải của mình thì mình dán lại, mình trả lại cho UPS là người đó không phải ở đây, gửi lộn chỗ. Đó, còn nếu đồ của mình thì không có sao hết. Chỉ có mình phải cẩn thận là một trong những chuyện này có thể xảy ra. Là một người khác dùng địa chỉ của mình để gửi những đồ bất hợp pháp, những đồ lậu. Thí dụ những đồ ăn cắp, những đồ mua bằng credit card ăn cắp, hay là thuốc mà không có toa, hay là những cái thuốc ma túy, bạch phiến gì đó người ta gửi tới nhà mình. Xong rồi người ta tới, người ta xin, người ta lấy lại, người ta nói, ồ đó tên của tôi mà gửi lộn qua nhà bà, tôi là hàng xóm, tôi tới tôi lấy thôi. Mình cẩn thận là có phải như vậy hay không. Đó, mà mình mở ra, mà nếu mà có những đồ gì mà bất hợp pháp, mình phải gọi cảnh sát liền. Mình không được giữ yên như vậy. Đó, thứ nhì là có những người ta ăn cắp credit card, người ta muốn mua đồ qua online, qua internet. Người ta dĩ nhiên không muốn gửi về nhà của người ta. Tại như vậy thì dễ bị bắt rồi phải không ạ? Người ta dùng địa chỉ mình gửi qua nhà mình, người ta chỉ biết cái họ của mình thôi, gửi tới xong rồi người ta tới, người ta nói, ồ cái đó đồ của tôi, cho tôi xin lại. Đó, thì sơ ý là mình đã giúp một người khác dùng credit card ăn cắp của một người thứ ba nữa. Thì khi cảnh sát điều tra ra, là điều tra tới nhà mình, là mình dễ bị bắt là dùng credit card đã bị ăn cắp, thì cái đó là cái việc gian lận, thì mình cẩn thận hai cái đó.
Dạ. Yeah. Thí dụ như có một người đến, họ nói tôi có gửi đến nhà của cô cái gói hàng như vậy, cô có nhận được thì cho tôi xin lại, thì mình phải làm sao cho đúng ạ?
Ngay bây giờ đó là mình mở ra, nếu mà bà nghĩ bà có order cái battery thì nên mở ra để coi có đúng cái của mình không. Nếu không phải đồ của mình là mình đã gỡ ra rồi, mình biết trong đó là gì phải không ạ? Thì nếu không phải đồ của mình gói lại liền, mình gửi UPS mình trả lại. Mình không có nên đưa cho một người khác. Tại vì đâu đúng đó là địa chỉ của mình. Không có lý do gì một người khác dùng địa chỉ của mình để nhận đồ. Chỉ trừ đó là có một cái sự gian lận gì. Phải không ạ? Hay là dĩ nhiên hãng người ta đánh cái địa chỉ sai trong computer. Mà tại sao nếu đánh địa chỉ sai là sao đúng họ của mình? Phải không ạ? Tại vì ở đây đâu phải như Việt Nam mà một xóm bao nhiêu người Việt Nam ở gần nhau mà cùng hỏi nhau hết phải đâu, phải không ạ?
Dạ.
Thì cái gì
mình cũng phải
cẩn thận về chuyện đó. Còn như nãy Thông nói, nó có một người khác tới, tự nhiên gõ cửa nó, tôi có gửi mà một cái thùng đồ mà gửi lộn tới đây cho tôi lấy được không? Nếu không phải, mình không chắc chắn người đó là người đàng hoàng, mình nên gửi thẳng lại cho hãng, hay là mình mở ra mình thấy cái đó là đồ bất hợp pháp, mình nên gọi cảnh sát. Đó, thì để make sure đó là mình không có bị bắt cái tội là đồng lõa dùng địa chỉ của mình để nhận đồ ăn cắp hay đồ mua lậu hay là đồ buôn lậu.
Dạ.
Yeah. Ok. Dạ. Yeah. Yeah. Cảm ơn bà.
Dạ. Yeah. Cảm ơn luật sư rất nhiều.
Chào bà. Tại Tom, trong nghề của Tom thấy chuyện nó cũng có xảy ra khá nhiều mà những bé nhỏ tuổi không biết làm sao. Là thí dụ Tom là người gian lận đi, Tom ăn cắp một cái credit card, Tom mua, Tom biết là cái người hàng xóm của mình cách đây mấy căn á, là cũng họ nhà mình, nói mày gửi tới đó đi. Xong rồi chẳng lẽ Tom tới Tom lấy thì bị lòi mặt ra rồi. Tom mướn một đứa nít khác, thí dụ đi một người nào đó, Tom nói, hey, tôi cho 20 đồng hay 50 đồng tới nhà đó, nói cái tên đó, lấy cái hộp ra, lấy cái thùng ra cho tôi, rồi tôi gặp ở đầu đường đó cho tôi. Thì là mình không bao giờ ai biết gì mình hết. Mà cái người mà bị bắt, khi mà tới nhà nó cảnh sát bắt, cái người mình nhận ra mặt, cái người mà tới lấy đồ, hai người đó là vô tội hết. Nhưng mà cái người mà gọi là người mà có tội, người mà đầu đảng đó, làm cái việc bất hợp pháp đó, không bao giờ ra mặt. Tại người ta mướn những người khác để làm những cái chuyện đó. thì mình cẩn thận người nào nhờ mình làm cái đó hay là nhờ dùng địa chỉ của mình để gửi đồ tới, rất là cẩn thận. Dạ vâng, dạ cảm ơn. Số điện thoại là 713-664-8002. Quý nhà đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, tôi là Tom Hoàng. Dạ, chưa mời thính giả đến dây kế tiếp cho xin tên ạ.
Cũng là gửi thơ.
Dạ.
Tôi có nhận được, trước đây một năm tôi có nhận được thơ của một công ty quản lý nhà cửa, bảo rằng tôi thiếu nợ tiền bảo trì nhà của tôi. Thì tôi đó thì ok, không sao hết. Bây giờ cách này tôi lên một cái mẫu của tòa, không biết là của tòa, có ai đó tới nhắc ngay cửa bảo là họ thưa rồi, tôi chưa họ 6.700 đồng về một cái tài sản nào đó mà tôi không thể có, thì tôi phải làm sao luật sư?
Ok, nếu mà tiện đó, ông nên cho một người luật sư coi cái đó, thí dụ gửi tới văn phòng Tom, Tom check cái đó cho ông. Ok, bây giờ ông nói là có một người nào gửi giấy tới, dù để giấy đó là thưa hay giấy là cảnh cáo hay giấy là đòi tiền cho thuế của một miếng đất hay một cái nhà nào hay một cái property, một cái building nào mà mình không phải là chủ, phải không ạ?
Đúng rồi.
Dạ. Thì nếu mình không phải là chủ thì giờ mình tính cái này ra đi. Nó có hai cách giải quyết chuyện này. Một là mình ra tòa, mình mướn luật sư ra tòa để tìm hiểu coi cái này phải là của mình hay không. Đó. Thì nếu mà phải là tài sản của mình thì mình nên trả thuế. Phải không ạ? Có thể không phải là mình, người ta đưa lộn. Hay là một người khác cùng tên mình mà người ta không biết, người ta chỉ đưa giấy tới tại vì tên ông trùng với tên người đó. Thì mình im lặng, mình không làm gì hết. Một bên á, cái cách chọn số 1 là mình ra tòa, mình mướn luật sư, mình tốn tiền, phải không ạ? Hay là mình ra mình nói chuyện với người ta thì cũng tốn thời giờ. Cách thứ nhì, mình không làm gì hết, không phải đất của tôi cũng cần biết, bỏ yên như vậy. Ok, thì nếu như vậy thì chuyện gì sẽ có thể xảy ra? Nếu mà đây đó là cái business hay là cái miếng đất hay cái nhà hay cái building thì dù không phải của mình không cần biết, phải không ạ? Thì người ta tịch thu, người ta bán đấu giá, người ta trả tiền thuế. Mình không bị dính líu gì nữa hết. Ngược lại, nếu mà người ta bán đấu giá không đủ, có thể, không phải chắc chắn 100%, có thể người ta quay lại người ta đòi mình. Thí dụ, mình đôi khi đi du lịch thì mình có người nào rủ mua một mấy miếng đất nào ở dưới gần cái hồ hay là gần ở ngoài ngoại ô đó thì có 5.000 bạc cái miếng đất đó thôi, thí dụ đi. Đó, nhưng mà về sau này chính phủ đánh giá trị lên tới 20.000. Xong rồi 5, 6 năm, 10 năm trôi qua mình không trả thuế hết. Bây giờ thuế đó tới 7, 8 ngàn. Nhớ nha, hồi đó mình trả có 5 ngàn thôi mà giờ thiếu thuế 7, 8 ngàn. Thì mình nghĩ thôi, không sao đâu. Thôi mình bỏ luôn đi. Phải không ạ? Thì thiếu 7 ngàn đồng tiền thuế. Họ lấy miếng đất đó, họ bán đấu giá lại được có 5 ngàn thôi. Bây giờ mình còn thiếu 2 ngàn đúng không? Có thể chính phủ đòi thêm 2 ngàn đó. Có thể họ bỏ luôn. Có thể họ trở lại, họ đòi thêm cái 2 ngàn đồng đó của mình. Là trong bao nhiêu năm nay ông không trả thuế. Nhưng chúng tôi tịch thu cái miếng đất này, bán không đủ tiền để trả thuế. Ai ở đây? Ai ở đây cũng phải trả thuế hết. Thì mình cũng phải trả cái phần thuế của mình.
Tài sản gì cả, đây không phải là cái tài sản của tôi.
Dạ,
người ta chỉ lộn tên thôi.
Dạ,
thì tự nhiên bây giờ mình chỉ cái chuyện lộn tên của người ta mà tôi phải mướn luật sư, tôi phải ra tòa thì luật sư thấy rằng cái chuyện đó nó có đúng không?
Dạ, thì bởi Tom nói ông, nếu mà ông biết chắc chắn đây không phải đất của ông, thì ông cứ im lặng đi. Ông cứ để cái đó là tên của một người khác. Trùng tên thôi. Thì ông để yên như vậy cũng được. Đó. Đôi khi nếu mà ông muốn, ông gọi lên đó, ông nói tôi không phải người đó, thì người ta gửi giấy tờ lại cho ông. Người ta yêu cầu là ông ký giấy này không phải đất của ông. Thì thôi, chứ không có gì nữa.
Ok. Tôi đã làm đó cái chuyện đó một năm nay rồi.
Yeah.
Thế mà họ vẫn tiếp tục, họ gửi một cái giấy nói là bây giờ họ thưa thôi. Rồi có phiên tòa mở vào ngày nào luôn. Mà tôi biết chắc 110% là tôi không có một cái tài sản nào hết.
Dạ. Yeah. Thì chắc là trùng tên một người khác phải không ạ?
Vâng. Như vậy thì bây giờ tôi tìm cách tôi liên lạc với họ.
Ông nhìn trong cái giấy thưa kiện đó, cái trang cuối cùng có cái số điện thoại và tên của người, có cả tên
của ba. Đó là một cái văn phòng luật sư nào đó.
Dạ. Yeah. Cả 3-4 tên người luật sư ông gọi lên đó, người ta hỏi ông đó là cho tôi coi cái case, cho tôi biết cái case, ông đọc cái tên, cái số của case và cái tên của ông, người ta hỏi cái địa chỉ ở đâu. Ông nói cái địa chỉ trong cái giấy thưa đó. Rồi người ta giải quyết cho ông. Tại ông đâu phải người đầu tiên bị thưa như vậy đâu. Người ta đôi khi thưa lộn. Tại vì có thể Cảm ơn ông hỏi câu đó rất để Tom có cơ hội giảng nghĩa thêm. Nếu có nhà khác có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại là 713-664-8002. Về thuế, thuế đất, như là người mới gọi vô, ông mới gọi vô đó là có thể ông Nguyễn Văn Tuấn, thí dụ đi Tom hay dùng cái tên Nguyễn Văn Tuấn, tại tôi cũng nhiều người có tên đó, mua miếng đất này, bây giờ ông về Việt Nam, hay ông quên, hay là ông không thèm trả tiền thuế nữa, ông bỏ đất đó luôn. Thì bao nhiêu năm trôi qua rồi giờ thiếu thuế, họ tìm ông Tuấn, bây giờ miếng đất này trống, ông Tuấn cũng không ở trên đó, họ không biết ông là ai hết, phải không ạ? Họ tìm ông không thèm trả lời. Thì giờ họ tìm hết tất cả những ông nào tên là Nguyễn Văn Tuấn, họ gửi thơ cho mấy ông đó, ông nói, họ nói là ok, ông Nguyễn Văn Tuấn, ông thiếu tiền thuế, ông phải ra tòa. Không, ông gửi cho 10 người, 9 người kia gọi lại nó không phải tôi, mà mình không gọi, thí dụ đi, mình không gọi kia trước. Thì người ta nghĩ, ồ, 9 người trả lời không phải rồi, ký giấy tờ rồi. Bây giờ còn ông cuối cùng chắc ông đó, xong rồi họ thương mình luôn. Tại vì mình chưa bao giờ nhận được giấy tờ, chỉ có mình trùng tên với một người khác thôi. Thì cái đó mình có thể, bây giờ thư ra tòa mình gọi họ, mình nói là tôi không phải người đó. Họ yêu cầu mình ký giấy tờ, mình ký giấy tờ xong cái là họ đi tìm người chủ thôi. Tại vì nếu người nào chủ những cái miếng đất đó, người ta muốn ta tới, ta lấy. Còn ít bây giờ người chủ nó nói, tôi, cái đó không phải tôi coi như người ta bỏ luôn rồi. Thì người ta bỏ luôn rồi, thì bên kia nó muốn tịch thu, nó đấu giá luôn cũng được. Ok. Dạ vâng, cảm ơn ông. Dạ, thưa mời thính giả đến giây kế tiếp cho xin tên này. Hello.
Dạ, thưa tôi là Cường ở Dallas nha.
Dạ, mời ông Cường.
Dạ, cảm ơn anh. Anh chào luật sư Tom, tôi có một câu hỏi như này. Tuần vừa rồi đó, thì chưa tới cái phiên pick up cái pool test mà để trước nhà của Dallas á.
Dạ.
Nhưng mà cái thằng kế bên nhà tôi đó, ông chủ kế bên nhà tôi đó, ông lại lầm tưởng là cái tuần hốt rác cho nên ông lại bỏ rác đằng trước nhà của ông. Thì cái tụi mà City Code Compliance đó, nó mới chụp hình rồi nó xéo qua nhà tôi rồi nó gửi tới tôi, nó phạt tôi 261 đồng.
Okay.
Thì tôi có gọi lên tôi nói chuyện với nó. Thì cái bà mà viết cái sợi test như tôi đó, bà nói bây giờ bà đã viết rồi thì bà không làm gì nữa được hết. Tôi phải ra tòa để nói pro cho ông chánh án là tôi không có rác, không có rác của tôi.
Yeah.
Thì bây giờ đó, thì cái thằng neighbor của tôi đó, ông neighbor của tôi đó, ông qua ông xin lỗi và ông đưa cho tôi 261 đồng để tôi gọi lên tôi trả cho chị đi.
Okay.
Thì bây giờ theo luật sư Tom á, tôi có nên nhận cái số tiền đó để tôi trả hoặc là tôi ra tòa, tôi prove là tôi không phải rác của tôi để tôi dismiss cái case đó. Và khi mà nó phạt tôi đóng tiền phạt như vậy á, thì nó có vô record, nó có gì không?
Dạ vâng, cảm ơn ông. Câu hỏi hình như là bao nhiêu năm nay thông nghe đây lần đầu tiên là có người có lỗi trả tiền cho mình để mình trả giùm. Ok, thì giờ ông có hai cách giải quyết phải không ạ? Một đó là như ông kia ông đưa tiền, ông xin lỗi thì giờ ông ra ông đóng thuế, ông đóng cái tiền phạt đó thôi. Đó, cách thứ nhì là ông lên ông cãi. Ok, cách thứ nhất, nếu mà ông ra ông đóng thì trong hồ sơ của ông với thành phố là bị cái ticket một lần dính líu với để rác bừa bãi trước cửa, thí dụ đi. Tôi không biết là họ ghi cái ticket gì nhưng mình cứ nói như vậy đi là để rác bừa bãi trước cửa. Đúng không? Thì mình đóng thuế, đóng tiền phạt một lần. Cái đó nó không có thiệt hại gì với mình, tại vì mình cái giấy phạt này là giấy phạt vi phạm trật tự thôi, chứ không phải là giấy phạt người ác, tức là ông không có phải ăn cắp ăn trộm. Đó, không có lái xe say rượu, thí dụ đi. Đó. Thì nó không có gọi là vô criminal record. Đó, nhưng mà nó gọi là administrative thôi, là vi phạm luật của thành phố thôi. Không có gì trở ngại. Thí dụ về sau này ông nói ông cần vô quốc tịch, họ check cái record của ông, họ thấy cái này thì cái này nó không là vấn đề lớn. Dĩ nhiên cũng có nhiều người người ta nghĩ tôi không muốn có một cái vết xấu gì trong hồ sơ của tôi hết. Thì ông nên ra ông cãi. Bây giờ cái bước thứ gì? Bây giờ ông nói là ông ra ông cãi. Nếu mà ông ra tòa ông cãi thì là cái phần trăm ông thắng hay thua đó là 50-50. Chỉ trừ ông mời người hàng xóm đi ra chung với ông nhận lỗi đó là ổng. Thì ngay lúc đó đó, họ đổi tên ổng vô cái hồ sơ này luôn. Họ mở ra cái hồ sơ mới tại chỗ, đổi tên và trả tiền phạt luôn. Cái cách đó là cách mà ông nên làm. Nhưng mà không bắt buộc phải làm, tại vì nó mệt cho ông lắm, tại vì ông phải mời người hàng xóm đi. Ra tòa, ngồi đó đợi, có thể từ 1 tiếng cho tới 5-6 tiếng đồng hồ. Sau khi đó, tòa kêu mình lên nói chuyện, lúc đó hai ông lên đều nói hết. Có thể tòa quyết định là ok, ông kia là người đàng hoàng, nhận lỗi thì tòa đổi tên. Có thể tòa bỏ luôn. có thể tòa bỏ cái case là tại sao? Tại vì người mà có cho cái ticket viết bậy là không điều tra kỹ, cho ticket bậy. Khi cho ticket bậy, tòa không có nên và cũng không chấp nhận được sự làm sai của cảnh sát hay của chính phủ để bắt buộc một người vô tội bị phải trả tiền phạt hay là nhức đầu như vậy. Đó, thì tùy theo người tòa, Tom thấy người tòa làm hai cách hết. Có người tòa người ta kêu cái người inspector hay người cảnh sát đó ra cảnh cáo liền là làm bậy, tôi không phạt ai đó. Đó. Đôi khi có những người tòa người ta thấy ok, làm không đúng nhưng mà có người nhận lỗi như vậy thì chúng tôi sẽ đổi tên và phạt cái ông đó thì vô hồ sơ ông đó thôi. Ông nên đi đường thứ nhì như mình mới nói. Dĩ nhiên, đi cái lựa chọn một đó, tức là tới đóng tiền giùm cho ông kia thôi dưới tên mình cũng không có mất mát gì quá nhiều, nó chỉ nằm trong hồ sơ là như vậy thôi. Hy vọng là về sau này trở đi ông không có bị cái ticket nữa về cái vụ mà để rác này. Tại vì nếu mà ông bị lần thứ nhì, lần thứ ba đó, họ sẽ phạt cao hơn nữa. Đó, thì mình chỉ lo là lo cái đó thôi.
Hello, tôi có thể chụp tất cả những cái hình mà cái người neighbor của tôi á, họ đem rác vô trở lại trong nhà, họ để trong khu vườn của họ. Tôi chụp tất cả các hình đó. Bây giờ nếu tôi đem những cái hình đó tôi ra tôi prove thì có thể cái phần thắng tôi cao hơn không?
Cái đó là tùy theo tòa có tin hay không. Có thể đó là mình cũng không có cần phải khai cái gì hết á. Lúc ông ra tòa, ông nói cái này không phải của tôi. Cái người cảnh sát mà ghi ticket đó, họ cũng biết là lỗi của họ. Thì họ nói thẳng với tòa luôn. Hay là họ không có ra tòa, họ không khai gì hết. Thì tòa cũng bỏ. Tại vì mình cũng phải nhớ kỹ như vậy. Luật ở đây đó là khi mà cái người buộc tội mình, tức là cái người cho mình ticket đó, họ phải sẵn sàng chuẩn bị ra tòa và khai giống hệt như những gì mà họ đã ghi trong ticket. Họ cho ticket một lần. Xong rồi họ phải ra tòa để khai giống hệt như vậy. Họ phải làm chuyện nó hai lần. Thì tòa mới có đầy đủ bằng chứng và phải tin cái người đó thì mới buộc tội mình, mới kết tội mình là mình là người có lỗi. Có thể người cảnh sát đó hay cái người inspector đó bỏ trận nữa chừng ta biết người ta sai thì người ta không làm gì hết thì case cũng dismiss. Thì yes, nếu ông ra tòa là 50-50 là có thể ông cái case nó bỏ, ông không cần trả 260 mấy đồng nữa. Nhưng mà có thể người đó, người ta ngoan cố, người ta nói no, cái này của ổng, xong rồi ổng đẩy vô nhà hàng xóm, ổng chụp hình cho chúng tôi không biết gì hết. Cũng có thể người ta khai như vậy. Mà cái tốt nhất là có người hàng xóm ra với mình. Nhưng mà yes, ông có hình như vậy. Tại vì khi ông ra khai với tòa đó, tòa sẽ yêu cầu ông giơ tay lên thề là tất cả những gì ông đang nói, ông sẽ nói khai với tòa là sự thật hết. Nếu không ông sẽ vô tù. Dĩ nhiên ít có ai mà ra cãi về 260 mấy đồng mà nói láo để vô tù làm cái gì. Thì bởi vì tòa dễ tin ông hơn. Okay.
Thì nếu tôi nghĩ, nếu mà tôi ra tòa mà tôi không thắng thì tôi vẫn có lấy tiền của thằng kia tôi trả thì cũng chắc cũng không có gì nổi nào như mấy con mình thôi.
Dạ vâng, cũng không có nổi gì đâu. Nếu ông trả tiền cũng không nổi gì đâu. Không có bị problem gì đâu. Tại nó không vô cái hồ sơ như là cướp giật hay trộm cắp hay đánh đập ai gì hết. Không khỏi lo gì chuyện đó. Ok, dạ vâng. Dạ cảm ơn ông. Dạ thưa mời thính giả đường dây kế tiếp cho xin tên hello.
Dạ em tên Hiếu, xin chào luật sư Tom.
Dạ chào anh.
Em có câu hỏi về nhà anh.
Dạ mời.
Em nếu mà đứng tên trong gia đình hay bất cứ anh bà con nữa đứng tên nhà đó thì bây giờ mình muốn lấy tên ra thì nó có trở ngại, nó có dễ dàng không luật sư?
Cái nhà này còn thiếu tiền nhà băng không anh?
Dạ còn. Tại đứng tên chung như một gia đình đó.
Thì Tom đoán là hồi đó để tên hai người hay ba người là tại vì...
Dạ đúng rồi, dạ hai người.
Một trong những người đó, người mà anh muốn rút tên ra bây giờ là cái người đó là cái người có good, có credit và có income nhiều nhất phải không ạ?
Dạ good, dạ có là bình thường hết trơn á. Nhưng mà chỉ đứng tên chung để mà giống như là hai người mới đủ mua nó mới cho mua nhà đó.
Đúng
thì
rồi.
Nếu mình muốn rút ra thì mình có dễ dàng không gì luật sư?
Dạ thưa, rút ra nếu mà bây giờ cái người mà vẫn để tên lại đó đủ khả năng để tiếp tục trả tiền theo cái guideline, theo cái đòi hỏi của nhà băng thì mình yêu cầu họ xin cái assumption, tức là tôi chấp nhận lấy lại cái nợ này, tôi chấp nhận chịu cái nợ này để trả cho nhà băng, thì nhà băng chịu cho. Khó hay không thì tốn giấy tờ, tốn cỡ từ cỡ 750 tới cỡ 2.000 đồng tiền giấy tờ cho nhà băng nếu họ chấp nhận. Còn nếu mà mình nói thôi tôi không cần biết nhà băng nữa, tôi muốn ông rút tên ông ra thôi, thì rất là khó. Rất là dễ mà cũng rất là khó. Rất là dễ là sao? Làm giấy tờ rút tên ông ra thì rất dễ. Người luật sư nào là cũng được hết. Tốn không có nhiều, mấy trăm bạc à. Nhưng mà khi mà hai người mượn tiền nhà băng ký giấy tờ cho chủ nợ là nhà băng, trong đó mình có nhớ hay không nhớ, có đọc hay không đọc, nhưng mà 99% Thơm thấy là tất cả những giấy tờ trong đó ghi như vậy. Tôi mượn tiền, chúng tôi có credit, chúng tôi đồng ý mượn tiền. Không ạ? Nếu một trong hai người rút tên ra sang tên cho người khác, coi như tôi bán, thì lúc đó tôi đồng ý trả hết cái nợ này. Thí dụ bây giờ mình còn thiếu 50 ngàn, khi mà sang tên không ai biết gì hết, cứ để yên như vậy, phải không ạ? Xui đó, nếu mà nhà băng nó biết được, đôi khi họ check, có thể họ không bao giờ check, có thể họ không bao giờ check, có thể họ check, thì họ thấy, ủa, hồi đó chúng tôi cho ông hai ông mượn tiền, bây giờ sao còn tên một ông kia rút tên ra rồi, thì họ lại liên lạc cái người mà còn giữ nhà đó, họ nói ok, còn thiếu chúng tôi 50 ngàn, chúng tôi yêu cầu đưa liền bây giờ, có 30 ngày không thôi, chúng tôi sẽ tới tịch thu nhà này. Đó. Thì họ foreclose, tại vì trong cái deed of trust mình đã hứa một trong những hai người rút tên, coi như là đã bán sẽ trả hết nợ.
Rồi còn nếu mà rút tên một người ra mà người khác vô thay thế vô là có được không luật sư?
Tùy theo người đó có đủ credit hay không. Thì tất cả những người rút tên hay sang tên hay gì đó là phải có sự chấp nhận của nhà băng. Nếu mà nhà băng chấp nhận thì người nào bỏ bao nhiêu tên ra vô cũng được hết đó. Nhưng mà tự động mình làm á, tại vì lý do đó, thí dụ Thom là nhà băng đi, Thom sẽ nói với anh, tôi biết là hai ông hồi đó có đủ credit, có đủ income, chúng tôi mới cho mượn tiền. Ông anh của ông rút tên ra, bỏ tên của ông khác vô, tôi đâu biết ông chỉ là ai đâu, phải cho chúng tôi check credit, cho chúng tôi chấp nhận là ông có đầy đủ lợi tức mỗi tháng để trả tiền chúng tôi mới chấp nhận, mới cho vô được. Thì phải có chữ ký chúng tôi, hai ông mới được rút tên một người, bỏ tên người khác vô. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Thom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau. This is Radio Saigon, KREH 900 AM.